Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu ngày 10 tháng 10 năm 2018 vừa tổ chức một buổi điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo vệ Đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Theo lộ trình dự kiến, Ủy ban châu Âu sẽ gửi hồ sơ lên Hội đồng châu Âu để xin ủy nhiệm ký hiệp định. Sau khi được ký, hiệp định sẽ được Hội đồng châu Âu trình lên Nghị viện châu Âu để các nghị sĩ bỏ phiếu phê chuẩn. Vấn đề là thời gian hiện nay khá là gấp rút vì cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu khóa mới sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2019. Nếu các nghị sĩ châu Âu không thông qua trước thời điểm đó, thì hai bên còn phải chờ thêm nhiều tháng nữa. Hôm nay, xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam Bruno Anchelet qua điện thoại ngày 3 tháng 10 về tiến trình ký kết và phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Thưa ông Bruno Anchelet, trước hết, xin ông cho biết là Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu sẽ mang lại những mối lợi nào cho Việt Nam?
Tout d'abord, le niveau de développement atteint par le Vietnam fait que nombreux pays et les grands bailleurs de fonds.
Trước hết, do mức độ phát triển hiện nay của Việt Nam, nhiều quốc gia và các nhà tài trợ chính đã chấm dứt các chương trình phát triển với Việt Nam. Vì Việt Nam không còn là một quốc gia đang phát triển nữa, cho nên các nhà tài trợ chính, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu và khối Liên hiệp châu Âu đã thiết lập một đối tác mang tính chính trị hơn với Việt Nam và sự hợp tác giữa hai bên tập trung nhiều hơn vào kinh tế để thúc đẩy thương mại và đầu tư. Do Việt Nam hiện nay có một nền kinh tế phát triển hơn, phải bảo đảm làm sao cho những thành quả phát triển này được bền vững. Chúng tôi cho rằng để bổ sung cho hợp tác phát triển mà chúng tôi tiến hành từ 20 năm qua, cần phải củng cố đối tác giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam bằng một hiệp định tự do mậu dịch. Đây là điểm đầu tiên rất quan trọng. Thứ hai, hiệp định tự do mậu dịch sẽ giúp cho Việt Nam thâm nhập thị trường duy nhất của Liên hiệp châu Âu. Hàng hóa từ Việt Nam vào Liên hiệp châu Âu được miễn thuế nhập khẩu, qua đó làm gia tăng mạnh trao đổi thương mại giữa hai bên. Hiện giờ kinh tế Việt Nam có quy mô tương đương với nước Bỉ, đối diện với Việt Nam là khối Liên hiệp châu Âu, một nền kinh tế hàng đầu thế giới. Dĩ nhiên là trước mắt chúng tôi phải để cho phía Việt Nam hưởng nhiều mối lợi hơn là phía Liên hiệp châu Âu. Hàng được miễn thuế, Việt Nam sẽ xuất khẩu sang châu Âu nhiều hơn so với hiện nay, nhất là thực phẩm, rau quả, thịt, hải sản, v.v. Liên hiệp châu Âu chủ yếu xuất khẩu những máy công cụ để giúp Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa. Hàng của châu Âu trong tương lai sẽ rẻ hơn, Việt Nam sẽ có thể mua nhiều hơn thiết bị để phục vụ cho công nghiệp hóa. Mối lợi thứ ba, hai bên không chỉ ký hiệp định tự do mậu dịch mà còn ký hiệp định về bảo vệ đầu tư để tạo thuận lợi cho đầu tư của châu Âu vào Việt Nam. Đầu tư của châu Âu có chất lượng rất tốt. Các nhà đầu tư của chúng tôi rất quan tâm đến môi trường, đến các quyền xã hội. Hiện giờ Liên hiệp châu Âu đã là nhà đầu tư hàng đầu trong ASEAN, Ấn Độ, Hoa Kỳ. Ở Việt Nam, Liên hiệp châu Âu chỉ mới chiếm thứ hạng 5. Nhưng với hiệp định bảo vệ đầu tư, chúng tôi hy vọng sẽ gia tăng khối lượng đầu tư. Việt Nam cũng đang muốn đa dạng hóa nguồn đầu tư để không phụ thuộc vào đầu tư của các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Mối lợi thứ tư rất quan trọng, đó là về mặt địa lý chính trị đối với Liên hiệp châu Âu lẫn Việt Nam. Trước hết, với hiệp định tự do mậu dịch, Việt Nam sẽ củng cố vị thế cửa ngõ cho xuất khẩu và đầu tư của châu Âu vào khối ASEAN, nâng cao sức cạnh tranh của mình so với các thành viên khác của ASEAN. Liên hiệp châu Âu không chỉ muốn ký hiệp định tự do mậu dịch với Việt Nam mà còn với toàn bộ các thành viên ASEAN, thậm chí ký hiệp định giữa hai khối với nhau. Hiệp định mà chúng tôi ký với Việt Nam chắc chắn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của Liên hiệp châu Âu đối với toàn bộ khu vực. Điểm cuối cùng cũng rất quan trọng, đó là hiệp định tự do mậu dịch này sẽ giúp nâng cao trình độ và chất lượng của nền kinh tế Việt Nam, bởi vì cùng với việc xâm nhập thị trường duy nhất châu Âu, Việt Nam phải tuân thủ các chuẩn mực và tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu. Điều này sẽ buộc các doanh nghiệp phải cải tiến chất lượng sản phẩm, vì lâu dài sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam đối với toàn vùng.
Ça va donc forcer l'industrie vietnamienne à adapter ses normes, à assurer une meilleure qualité de ses produits. Et je crois qu'à la fin, ça va fortement contribuer à la compétitivité de l'industrie vietnamienne dans l'ensemble de la région.
Thưa ông Bruno Anchelet, vậy thì những lý do nào đã khiến việc ký kết hiệp định bị chậm trễ như vậy?
Le retard est dû au fait qu'on devait tenir compte de l'avis de la Cour européenne de justice, c'est-à-dire que la Cour européenne de justice l'année dernière a jugé que les nouveaux accords de libre.
Sự chậm trễ là do chúng tôi phải tính đến khuyến nghị của Tòa án Công lý châu Âu. Tòa án này vào năm ngoái đã quyết định rằng các hiệp định tự do mậu dịch mà Liên hiệp châu Âu ký với các nước như Việt Nam phải theo một thủ tục phê chuẩn mới. Trong quá khứ, khi Liên hiệp châu Âu ký một hiệp định với một nước nào đó, Nghị viện châu Âu và các quốc hội mỗi nước sẽ phê chuẩn hiệp định này. Nhưng từ khi Ủy ban châu Âu có thẩm quyền thương lượng luôn cả Hiệp định Bảo vệ Đầu tư, Tòa án Công lý châu Âu khuyến nghị là Nghị viện châu Âu chỉ phê chuẩn về thương mại, còn về vế đầu tư thì phải tiếp tục tham vấn Quốc hội các nước. Khuyến nghị nói trên của Tòa án Công lý châu Âu buộc chúng tôi phải soạn thảo lại Hiệp định, chia văn bản thành hai phần. Chính công việc mang tính kỹ thuật này đã khiến chúng tôi mất hết cả năm 2017, cho nên chúng tôi hơi bị chậm trễ trong tiến trình ký kết Hiệp định. Bây giờ chúng tôi đã vượt qua mọi trở ngại về kỹ thuật. Tôi nghĩ là chỉ vài tuần nữa sẽ có thể ký được hiệp định. Ở Bruxelles, chúng tôi đang tiến hành giai đoạn cuối cùng là dịch bản hiệp định sang ngôn ngữ của 22 nước thành viên Hội đồng châu Âu. Công việc này trên nguyên tắc sẽ kết thúc vào giữa tháng 11. Sau đó, Ủy ban châu Âu sẽ thông qua văn bản trong nội bộ, rồi chuyển hiệp định đến các quốc gia thành viên của Hội đồng và yêu cầu Hội đồng bật đèn xanh để ký kết. Tôi nghĩ là đến đầu năm 2019, chúng tôi sẽ được Hội đồng cho phép ký hiệp định với Việt Nam trong những tháng đầu năm tới. Đây là một dự báo khá thực tế.
Début 2019, on aura probablement le feu vert du Conseil et on pourra signer avec le Vietnam dans les premiers mois de l'année prochaine, nous pensons. Donc je crois que c'est un pronostic assez réaliste.
Thưa ông Shirley, liệu nhân quyền có phải là một yếu tố gây cản trở việc phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu hay không? Phía Liên hiệp châu Âu đặt vấn đề này như thế nào đối với Việt Nam?
Dans notre partenariat avec le Vietnam, nous abordons régulièrement ces questions-là. Nous avons
trong khuôn khổ đối tác với Việt Nam, chúng tôi thường xuyên đề cập đến vấn đề này và hai bên vẫn có cuộc đối thoại thường niên về nhân quyền, một cuộc đối thoại rất quan trọng và không phải là dễ dàng. Đúng là trong vòng 20-30 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành quả đáng kể về xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện xã hội, kinh tế cho người dân. Nhưng mặt khác cũng đúng là Việt Nam còn cần phải có nhiều tiến bộ về việc tôn trọng các quyền tự do căn bản, các quyền dân sự và chính trị của người dân. Ngoài đối thoại thường niên về nhân quyền với Việt Nam, chúng tôi cũng hợp tác và trợ giúp kỹ thuật về nhân quyền, đồng thời cũng nêu lên vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trong khuôn khổ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva. Liên quan đến Hiệp định Tự do Mậu Dịch, các nguyên tắc và các giá trị của châu Âu được ghi trong phần mở đầu của Hiệp định. Việc thẩm định sự tôn trọng các giá trị và nguyên tắc đó sẽ được tiến hành một khi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp Châu Âu-Việt Nam được thực hiện. Chúng tôi cũng cần có sự bảo đảm là Việt Nam có quyết tâm và có khả năng tuân thủ các cam kết của mình, nhất là những cam kết được ghi trong Hiệp định. Các Hiệp định Tự do Mậu Dịch mới mà Liên Hiệp Châu Âu ký với các nước như Việt Nam nay cũng có cả một chương về phát triển bền vững, bao gồm những cam kết về quyền lao động, chống đánh bắt cá trái phép, chống buôn lậu gỗ, v.v. Đối với những nước như Việt Nam, đó là những cam kết mang đầy tham vọng, bởi vì nó đòi hỏi Việt Nam phải có khả năng thiết lập một khuôn khổ lập pháp hiện đại, một đòi hỏi gắt gao. Chúng tôi cũng trợ giúp về mặt kỹ thuật cho chính phủ và các tỉnh để bảo đảm là khuôn khổ lập pháp đó được tôn trọng. Việt Nam cũng phải có những cam kết quốc tế về quyền lao động. Chúng tôi đang chờ xem chính phủ Việt Nam có đưa vào dự luật lao động mới, có thể được trình Quốc hội vào năm tới, một lộ trình phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế hay không. Đó là những cam kết đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, nhưng sẽ đưa Việt Nam lên một nấc cao hơn và giúp Việt Nam phát triển một xã hội trình độ cao hơn và hiện đại hơn so với các nước láng giềng. Tôi hiểu rằng Nghị viện châu Âu có những đòi hỏi gắt gao hơn về nhân quyền, và tôi không biết là khi được đưa ra phê chuẩn ở Nghị viện, thì Hiệp định có sẽ nhận được đa số phiếu như thế nào. Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam chắc chắn sẽ được thảo luận, được tranh luận nhiều hơn tại Nghị viện châu Âu.
Les questions que vous évoquez seront peut-être davantage discutées, feront davantage l'objet d'un débat, mais je ne peux pas l'anticiper.
Thưa ông Bruno Angelet, trong vài tháng nữa, vào tháng 5 năm 2019, sẽ diễn ra bầu cử Nghị viện châu Âu. Thời gian từ nay đến đó liệu có đủ cho việc ký kết và phê chuẩn hiệp định hay không?
C'est vrai, l'agenda est assez serré pour la ratification.
Đúng là lịch trình hiện nay khá là sát sao. Nếu các quốc gia thành viên bật đèn xanh cho Ủy ban châu Âu ký hiệp định này với Việt Nam vào đầu năm 2019, thì rất có thể là thời gian sẽ quá ngắn để Nghị viện châu Âu hoàn tất các cuộc tranh luận để phê chuẩn hiệp định trước bầu cử. Như vậy là Nghị viện mới, một khi được bầu lên và được sắp xếp xong, sẽ tiếp tục công việc này và sẽ kết thúc tiến trình phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Việt Nam.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Bruno Angelet, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam.